thành công từ sự bốc đồng của tuổi trẻ. Khi phóng viên ra về, tôi còn ngồi đó, tay ôm đầu, ước sao mình đừng nói những lời đau to búa lớn như vậy. Mới 26 tuổi, thế mà tôi dám nói với một người phóng viên lớn tuổi và kỳ cựu rằng mình sẽ lập nên một công ty bất động sản thành công nhất trong bang của ông ấy trong vòng 5 năm nữa, bắt đầu từ con số 0. Thật ra tôi không hề hay biết rằng công ty bất động sản thành công và danh tiếng nhất ở Indiana đã tồn tại hơn 100 năm qua. Tôi chỉ là một kẻ chân ướt chân ráo đến thành phố Indianapolis này để tìm kiếm cơ hội lập nghiệp, và tôi chẳng quen biết ai cả. Tôi còn trẻ, dành giáo và sẵn sàng đòi phần của mình, ngay cả khi tôi không biết được sự khác nhau giữa một bản báo cáo lãi lỗ với một bản thuyết minh các khoản phải thu. Tôi còn không biết xem số dư trên sổ ngân phiếu, chứ nói gì đến việc thành lập và điều hành một công ty của riêng mình. Dù sao đi nữa thì sự bốc đồng và phát ngôn của tôi cũng đã xuất hiện trên mặt báo một tuần sau đó, vào tháng 11 năm 1986. Trước kia để vượt qua chính mình và đạt được chút thành tích nào đó, tôi chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà bán hàng. Bán hàng là điều quá dễ đối với tôi. Nhưng thành lập và điều hành một công ty lại là chuyện khác. Vào thời gian bài báo được đăng, trụ sở chính Remax ở Indiana của tôi chỉ gồm có một phòng điều hành nằm trong một khu văn phòng cùng thuê chung một thư ký có trách nhiệm trả lời điện thoại cho khoảng hơn 10 công ty khác nhau. Cho đến lúc đó, tôi vẫn là một người môi giới bất động sản tương đối thành công ở Toronto, Canada. Tôi đã chuyển tới Indiana để thử tài nghệ tự xây dựng một điều gì đó cho riêng mình. Một điều gì đó mà nếu tôi làm đúng, sẽ mang đến cho tôi một tương lai rực rỡ và tôi có quyền hy vọng trở thành triệu phú. Nhân đây tôi muốn nói rằng, khát khao trở thành triệu phú của tôi mạnh mẽ đến mức tôi đã viết nó trong bản liệt kê các mục tiêu của mình từ 5 năm về trước, khi tôi chỉ mới 21 tuổi. Vì thế, với đầu ngẩng cao và khái niệm Remax là đồng minh, tôi bắt đầu thiết lập những cuộc hẹn với các nhà quản lý và những người chủ của mọi công ty bất động sản trong bang. Khởi đầu là gặp gỡ các doanh nhân thành đạt nhất, những nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất nhì bang và những công ty có doanh số hàng tỷ đô la với đội ngũ bán hàng lên tới cả ngàn người. Những cuộc gặp đầu tiên quả là thảm hại. Họ lịch sự cười và tiễn tôi ra khỏi cửa. Thái độ của họ như muốn nói, tại sao chúng tôi cần anh? Chúng tôi đã có sẵn tất cả những gì anh đang cố gắng xây dựng từ con số 0. Câu trả lời là gì? Họ đã không nhìn xuyên qua sự thành công của chính họ để thấy được tương lai, và do đó họ không cởi mở ngay từ đầu. Sau khoảng 4 tháng liên tục thăm dò và chia sẻ tầm nhìn của mình mỗi ngày, tôi nhận được một cuộc gọi từ một trong những nhà quản lý hàng đầu trong bang. Sau buổi gặp gỡ đầu tiên, tôi biết rằng tôi sắp có được giao dịch lớn nhất đầu tiên trong sự nghiệp non trẻ của mình và đang đi đúng hướng. Chỉ trong thời gian một tháng, một nhà quản lý không hài lòng khác gọi đến từ một công ty lớn hàng thứ hai, bày tỏ sự quan tâm của mình. Không lâu sau đó, ông ấy và một nhóm người khác đã mua lại quyền kinh doanh thêm ở một số khu vực. Điều này cho phép chúng tôi giành được uy tín và tạo được sức hút đối với khách hàng. Cuối năm đầu tiên, tổng số nhân viên bán hàng của chúng tôi đã lên tới gần 100 nhân viên bán hàng ở buổi tiệc khen thưởng. Chúng tôi đã xuất phát trong cuộc đua đó. Mặc cho tôi cố gắng hết sức, mọi người đều nghĩ rằng chúng tôi sẽ phá sản nhanh chóng. Điều đó không phải là vô lý, vì sau này tôi khám phá ra rằng trước tôi đã có hai người từng nhận dựng quyền của Remax khu vực Indiana và cả hai đều thất bại. Tuy nhiên, chính sự vô tâm của tôi trong trường hợp này lại trở thành một sức mạnh kỳ diệu. Bởi vì tôi không quan tâm đến điều gì đã xảy ra trong quá khứ, tôi sẵn sàng tiến lên phía trước và xây dựng công ty riêng của mình. Đối với tôi, điều đó đơn giản chỉ là một vấn đề chia sẻ tầm nhìn với một nhóm người về một tương lai tốt đẹp hơn dành cho chính họ, và sau đó đáp ứng kỳ vọng của họ tốt hơn từ tháng này qua tháng khác. Thách thức tiếp theo của tôi là học cách điều hành một doanh nghiệp chàng hiểu rõ tất cả những thành phần chuyển động bên trong nó. Ban đầu thì việc này dường như quá sức của tôi, nhất là tôi cũng không biết mình yếu kém chỗ nào trong vấn đề quản lý. Nhiều khi tôi cảm thấy mình đã trước vào thân một công việc quá sức. Tôi không chỉ bán hàng mà còn phải đáp ứng tất cả những lời hứa đã đưa ra, thực hiện các nghĩa vụ pháp lý và đảm bảo tình hình tài chính công ty được ổn định. Đó mới chỉ là sự khởi đầu. Để kiểm soát sự tăng trưởng của công ty và trang bị kiến thức cần thiết, tôi đã thành lập một nhóm cố vấn gồm những người quản lý dùng rất thành công trong tổ chức của Remax. Họ đã giúp tôi có được một khối lượng kiến thức khổng lồ và giúp tôi tiết kiệm được hàng trăm ngàn đô la vì không phạm sai sót. Từ họ, tôi đã học được một bài học rất quý báu: kiến thức chuyên môn có giá trị bằng vàng. Chỉ sau 6 năm, tôi đã đạt được mức doanh thu 1 tỷ đô la. Những công ty khác đã phải mất hơn 25 năm để đạt được vị thế mà công ty tôi đã đạt được chỉ trong vòng 6 năm nhờ vào sự kiên trì, làm việc có kế hoạch và thái độ chuẩn mực. Ngày nay chúng tôi dễ dàng đạt doanh thu hơn 4 tỷ rưỡi đô la một năm và đang có 1.600 nhân viên bán hàng. Từ những ngày đầu không biết phải làm gì cho tới hôm nay, tôi đã cảm thấy tự tin, thoải mái khi chia sẻ với những người chủ doanh nghiệp khác làm cách nào để thành lập một công ty của riêng mình mà vẫn sống một cuộc sống tuyệt vời. Tất cả đều được gói gọn trong 3 điều: tìm ra lĩnh vực mà bạn thích làm việc, trở nên xuất sắc trong lĩnh vực đó và tự hào nói cho cả thế giới nghe về thành tích của bạn. John Assaraf. Hơn 2 thập kỷ qua, John Assaraf đã xây dựng 4 công ty có giá trị lên tới hàng triệu đô la: Remax of Indiana, Bamboo.com, The Street Kid Company và One Coach. Thành quả đó thật là không tồi đối với một cậu bé có thời niên thiếu ngỗ nghịch. Ngoài thành công vang dội đạt được thông qua công ty Remax của mình, Assaraf còn đóng vai trò quan trọng trong việc biến Bamboo.com thành nhà cung cấp dịch vụ hình ảnh trên Internet hàng đầu thế giới. Sau đó ông viết quyển Cẩm nang The Street Kid để có được mọi thứ, do nhà xuất bản Long Street Press in vào năm 2003, đứng đầu nhiều danh sách sách bán chạy nhất như Banner and Noble, The New York Times và The Wall Street Journal. Ông cũng đã xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình trên ABC, CBS, CNN và NBC, cũng như hàng trăm chương trình radio và phương tiện truyền thông in ấn. Vào tháng 1 năm 2005, Assaraf đã cùng sáng lập ra One Coach, một cộng đồng kinh doanh thế hệ tiếp theo nhằm giúp những doanh nghiệp và những người tự tạo công việc cho mình tăng doanh thu, lợi nhuận và giá trị trong khi vẫn sống một cuộc sống tốt đẹp. Để biết thêm về Assaraf, bạn có thể truy cập vào trang web hoặc www.onecoach.com. Darlene McCohen, nguyên tác Uncertain Certainty.